Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, sau 3 tháng xa cách đạo tràng tịnh xá Phật Thành, là đầu tiên xin kính chúc tất cả quý vị sống một đời sống bình yên và hạnh phúc trong cuộc đời đầy thay đổi. Ngồi giảng chỗ này tự nhiên nhớ tới năm ngoái đi qua Mỹ cũng bị ngồi giảng chỗ này. Nhưng mà người ta làm cái pháp tòa theo kiểu Tây Tạng á, dân màn trướng đồ đủ kiểu hết trơn, ngồi xong tê cẳng gần chết. Tại vì không có cái gối cao như thế này, cái gối nó sạch đét mà xíu rồi. Xếp cái gối nó sạch đét là nhỏ. Mà quý vị biết con ngồi giảng ở chỗ đó là tại Sacramento, tức là thủ phủ của bang California đó. 90% là người Mỹ. Rồi cái giảng xong, cái họ lên họ cảm ơn, cái họ tặng cho họ cúng dường, họ tặng đồ. Có cái bà tới tặng cho thầy một cái trái tim bằng đá màu vàng. Vừa xè tay ra mà để trái tim lúc tay lại. Tôi có dám để cho bà để trái tim lên đâu. Chứng tỏ mình thuộc chấp thì mình thường cho chọc hoài. Nó tu mà không rời khỏi trái tim. Thì nó rời trái tim cho nó chết. Tại vì sao? Sợ người ta đánh cắp trái tim. Họ không có nghĩ là cúng dường, mà là họ tới và tặng quà. Họ biểu thị cái lòng biết ơn, đi tới cảm ơn mình. Cho nên họ tặng đủ thứ hết trơn á. Mà mình trong cái thứ mình muốn có, họ không tặng. Quý vị thấy rõ ràng ngay cả đời sống xuất gia của các thầy, có lắm lúc chúng ta lại quên đi những cái lớn, mà chúng ta lại giữ lấy những cái rất nhỏ của riêng mình cho bản thân mình. Cái đó gọi là ích kỷ, phải không? Như vậy chúng ta ích kỷ để làm gì? Ích kỷ với những vấn đề gì và đối tượng nào bị chúng ta trùm ích kỷ lên? Hôm nay thầy xin phép sẽ trình bày với lại quý vị qua chủ đề lòng ích kỷ. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, chữ ích kỷ tức là, đây là một cái từ Hán Việt thuần túy. Ích là lợi ích, kỷ là bản thân, tức là làm lợi ích cho bản thân mình thôi, chứ không nghĩ tới lợi ích của ai hết. Cái đó gọi là ích kỷ, hay còn gọi là vị kỷ, tức là vì mình. Chắc xin mời cô ngồi bình thường khỏi chắp tay. Dạ. Thấy chứ né gì nữa. Còn gọi là vị kỷ, tức là vì bản thân mình mà không hề nghĩ tới lợi ích hay là cái sự bình yên của cái người đối diện, gọi là ích kỷ. Thì bây giờ ở trong đây có ai chưa từng ích kỷ không? Có không? Có ai chưa từng ích kỷ không? Sư cô Huệ có không? Có. Sư cô còn có đó. Cái gì mà nói không là cố rồi. Hỏi cho vui thôi, ai cũng có. Chứ bây giờ đối với vậy mấy đứa nó có ích kỷ không? Cô chỉnh đó, chỉnh sao thích nghe rồi cô bỏ câu hỏi cũ sao kỳ vậy thầy. Trời đất ơi, cô để yên nó đi, khổ ghê vậy. Ta đang nói ngon lành chỉnh không nghe rồi hỏi ủa sao kỳ vậy thầy. Thỉnh thoảng mình cũng giống như sư cô vậy đó, phải không? Tức là mình làm ra hết mọi chuyện, cái mình làm bộ á, nó ủa sao kỳ vậy anh, ủa sao kỳ vậy chị, mà không bao giờ nó ủa sao mày kỳ vậy mày. Tức là mình tự hỏi mình vài thử coi làm sao. Trở lại vấn đề đối với chị, cho mấy đứa nhỏ nhỏ như thế nó có ích kỷ không? Có không? Có. Sự biểu hiện của tuổi trẻ ít, tuổi nhỏ đó, thơ ấu đó, nó chỉ biết là khóc thôi. Cho chúng ta thấy là mình chắc ra nhờ một vị nào ở ngay chỗ này nè, sắp xếp liền dẫn mấy em nó đi vòng qua bên đây này, chúng ta xuống bên đây mình còn chỗ nè. Nhưng mà đúng là ở đây nó mệt thiệt, đi lên việc mà tới cái lầu 3 là mỗi nãy dẫn về nha, tự dẫn vô cái phòng của ai đến mai thời chưa dám bước vô chứ. Ở đây là bị hố hàng mấy lần rồi đấy, dẫn đi vòng nó không có chỗ ngồi, dẫn vô cái phòng của ai nó không biết nữa, mai thời thì dám bước vô chứ đứng ở ngoài. Cái người dẫn á chữa thẹn bằng cách ở đây nhiều phòng quá con không biết, nhưng mà thực sự thì biết nó hố. Mấy đứa nhỏ đó nó thấy người lạ nó khóc lên, đó là biểu thị của lòng ích kỷ. Mình nói nó ích kỷ thì dường như cái tội của nó nặng quá, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của hai chữ ích kỷ một cách khách quan một tí nha. Tức là chỉ vì cái lợi ích cho mình thôi, nó thấy người lạ nó sợ, cái sợ đó cũng là biểu thị của ích kỷ, sợ người ta hại mình, phải không? Nhưng mà có mấy em thanh niên giờ nó thấy người nào lạ cái nó cũng sợ, sợ người ta không chịu nghe lời nó, phải không mấy đứa con trai? Phải không? Thấy mấy cô nào lạ lạ mà ngộ ngộ cái nó cũng sợ, sợ người ta không chịu lên xe mình. Tức là đối với trẻ con nó vẫn có cái lòng ích kỷ của nó, tức là dấu hiệu của cái tôi, của cái bản ngã nó trỗi dậy. Nó khát mà nó không có được cho uống, nó cũng khóc, nó cần cái sự rỗ về của một bàn tay, nhưng không có, nó cũng khóc. Quý vị cứ quan sát cho thật là kỹ thì chúng ta sẽ thấy được ở đứa nhỏ cái lòng ích kỷ của nó biểu hiện rất là rõ và rất là thật. Còn người lớn là mình học nhiều rồi, mình biết cách để mình che giấu đi cái tôi của mình, cho nên cái lòng ích kỷ của mình nó trở thành sâu kín hơn, nó vi tế hơn, nó nhỏ nhặt hơn, nó khéo léo hơn. Cho nên cái ích kỷ đó nó không có biểu hiện rõ ra bên ngoài, nhưng mà vẫn có cái sự ích kỷ bên trong những việc làm, thậm chí từng ánh mắt một, từng cái việc làm rất là trượng nghĩa. Chúng ta nhìn thấy nó rất là tốt đó, nhưng mà chỉ có mình mới biết được mình ích kỷ thôi. Còn con nít thì nó không có biết che giấu, nó không bao giờ nó biết giấu tất cả những cái điều đó, nó bộc lộ ra hết bên ngoài. Hãy mà đáp ứng được yêu cầu của nó thì nó nín, còn không đáp ứng được yêu cầu của nó thì nó khóc, hoặc giả là nó lầm nũng lầm điệu, nó lầm eo lầm sách đủ điều. Bắt đầu lớn lớn hơn chút xíu nữa, cả 17, 18, 19, 20 thì cái lòng ích kỷ của con người nó lại biểu hiện khác hơn. Bắt đầu cái tuổi mà tìm hiểu đó, cái lòng ích kỷ này nó sẽ biểu hiện một cách rất là lạ. Nó như là giao điểm của thời thơ ấu và trưởng thành, và nó rất là nhạy cảm. Thì bây giờ quý vị sẽ được lắng nghe, sẽ lắng nghe những người trong cuộc nói về lòng ích kỷ của mình. Thầy mời con. Đúng rồi, mời con đứng lên. Chắc ta xin thêm một cái micro nghe kêu hết hồn. Bây giờ con cho thầy với cho mọi người đang biết rồi, con đã bao nhiêu lần ích kỷ trong cái cuộc sống này rồi?
Nhiều lần.
Con chắc ta là nhiều lần rồi. Bây giờ con có thể nói cho thầy với mọi người nghe hai lần thôi, hai lần ích kỷ mà làm cho con cảm thấy nuối tiếc hoặc là cảm thấy nhớ nhất về cái ích kỷ đó. Cái ích kỷ lớn nhất của con là cái ích kỷ về cái gì? Nhiều quá không nhớ. Đây là lời nói trung thực nhất trong ngày hôm nay. Quý vị cho ông tràng lỗ tay. Thực chất chúng ta ích kỷ cũng giống với ai này đó, nhiều tới mức chúng ta không có nhớ được. Nhưng mà không phải không nhớ đâu, mà gì mắc cỡ. Chứ sao không nhớ, phải không sếp? nhớ chứ, nhớ kỹ luôn, nhớ người đó là ai, ở đâu, phải không? Nhớ luôn những cái nhu cầu của mình. Thầy được rồi, cảm ơn thầy sư. Thầy mời con. Không, ngồi hàng thứ hai kế thằng bé. Rồi con đứng lên cho thầy với mọi người biết rồi, con có từng ích kỷ chưa? Có không? Có hả? À? Mà có nhiều bằng cái anh này tới mức mà nhiều quá không nhớ không? Có không? Có tự tin quá không đó? Từ khi biết Phật Pháp giờ thấy lòng ích kỷ nó bình thường nha. Hay là ghê rồi đó nha. Tức là tới mức không còn thấy mình đang ích kỷ nữa là ghê lắm á nha. Một là tu chứng quả, còn hai lì. Con chọn cái nào? Sao không dám nói, trời ơi, lúc này là cơ hội để nói đó. Con nói đi, không ai bắt lỗi, không phải gì đâu. Trả lời xong xổ nhưng mà run xuống. U60, U70 có cái ích kỷ không nha? Mời bác. bác ngồi đó ngay gốc đó, đó đúng rồi đó, tóc bạc trắng đó. Dạ mời bác. Bác lớn tuổi rồi, trải qua bao nhiêu thăng trầm tới quyền rồi, giờ con cái nó lớn hết rồi phải không? Dạ Phan, để xin phép hỏi trước con này, ngoài lề người ấy còn không? Cái gì đừng có cười. Hả? Thì sao bác? Hả? Bác cứ cầm cái này bình thường bác nói thôi.
Không còn ạ.
Dạ không còn nữa hả? Rồi bây giờ bác nói cho thầy với mọi người nghe coi, thỉnh thoảng bác có cảm thấy bác khó chịu, bác bực mình cái gì không?
Đôi lúc cũng còn
bực
mình
đấy. Bực mình vì ai?
Mình là cũng còn có cái tính ích kỷ.
Còn cái tính ích kỷ à? Điển hình như là vấn đề gì?
Tại vì
kia chứ việc gì giờ cho ai biết, tôi giờ qua sớm ở đây đi. Xin mời bà cô đây ngồi ở hàng nhất đây nè. Dạ đúng rồi, dạ con chị sẽ nói qua đây đi. Cô nói cho cả đạo tràng nghe thử coi, đối với tuổi này cô có cảm thấy mình có một chút gì đó ích kỷ trong cuộc sống không?
Đôi khi trong lòng chỉ có nhiều cái ích kỷ lắm nè, nhưng mà nhất là trong gia đình con cái nhiều khi nó làm buồn phiền mình cũng nhiễm tức, rồi cái âm ra buồn giận cũng có cái ích kỷ. Dạ như là mỗi xóm ở trước nhà có cái cô đó, đó cổ làm cho con cái mình nó cái gỗ cổ, bây giờ nhìn thấy cũng vẫn còn ích kỷ á thầy, cho nên cổ nhiều khi cô đẩy cái xe ra mà cổ lăn cái bánh xe trước thì thấy cũng rét không thầy. Dạ, nhưng mà như lúc như vậy đó là con thường vui là con niệm Phật để cho nó xóa bớt cái lòng ích kỷ đó, cho nên bây giờ con nó bớt rồi.
Nghe thấy ta lăn xe với cái gà rồi ghét.
Dạ, nó có chị cũng thấy ghét đó thầy.
Nghe tiếng nói nó có thấy ghét không?
Dạ không, giờ niệm Phật là bớt rồi.
Niệm Phật là bớt rồi. Thực ra bác này nói rất là trung thực đó. Đó cũng là lòng ích kỷ. Để nói cho đại chúng nghe, người già chúng ta tưởng tất cả đều đã vui ngoai, gọi là tro tàn bếp nguội rồi ha. Nhưng mà tuổi già ích kỷ nó nhiều hơn. Nó nhiều hơn nhưng mà tại vì không biểu hiện. Cái thứ nhất là khi mình lớn tuổi mình mặc cảm rất là lớn đối với cuộc sống xung quanh. Như hồi nào đó mình làm ra nhiều tiền, còn kêu cái ba bốn đứa con nó chạy tới, bây giờ kêu cả buổi không thấy đứa nào, phải không? Tới chiều tối kêu không có ai, kêu bắt đầu ngồi đó thúc thích thì cái đó là biểu hiện của lòng ích kỷ đó. Tại vì thầy gia chạm tiếp xúc với lại những bác lớn tuổi, mấy bác có buồn phiền nhiều thứ lắm, mà 80% ai cũng kể cho thầy nghe là bây giờ chán lắm, khổ lắm, làm không ra tiền nó nói con cái nó không có nghe, phải không mấy bác? Có phải không? Đó. Hồi nhỏ đó mình đẻ nó ra mình nuôi nó cực cực chết, tự nhiên bây giờ đó nó mới vừa xách đồ tới nhà mình, vợ nó gọi điện thoại cái bác chờ anh chút xíu anh về liền, còn mình chưa nó 3 ngày nó mới giác mặt tới. Thầy mới nói bác ơi, vậy chứ họ trẻ rồi bác lo cho ai, khi có gia đình thì cũng lo cho chồng, lo cho con, còn người thân của mình là từ từ tính sao, ba má của mình có bệnh hoạn hay có cái gì đó thì cũng còn có anh có em, cho nên mình hay đùn đẩy. Thầy hỏi cái đó thì im, không có trả lời nữa. Nhưng mà rõ ràng cái lòng ích kỷ của người lớn tuổi cộng với cái mặc cảm không làm ra tiền nó khó chịu, nó làm cho người cảm thấy rai rứt, cảm thấy phiền não, cảm thấy mệt mỏi. Mà con cái thì ai nó cũng có cuộc sống riêng của nó hết. Cuộc sống riêng của con mình cũng có nghĩa là cuộc sống của chính mình đã trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng. Bây giờ nó như là một cái sự phân chia. Sự phân chia nó không thể tách rời với lại cái cuộc sống chung của mình suốt những năm tháng đã qua. Khi mình làm cha làm mẹ, mình nghĩ như thế thì con của mình nó sẽ đỡ khổ hơn. Chứ còn không, không lẽ mình bắt nó bỏ vợ nó, không lẽ mình bắt nó gây lộn với chồng nó, phải không? Có cái bác đó cũng vui lắm, bà đi chùa thường á, có đi tới chùa thầy mà bà không có ưa cái người con rể, không ưa người con rể rồi làm gì, lôi đứa con gái mình ra dằn dặt. Cái người con gái của bác á là bệnh bao tử cho nên là thích ăn cơm nhão, nhưng mà cái người con rể thích ăn cơm khô, thế là bác này nấu cơm á, nấu cơm nhão cho con gái ăn. Thì người con gái mới nói, thì sao mẹ nấu khô khô một chút? Thì bà nói, mẹ mày sắp chết mẹ không lo, mày lo cho cái thằng người Dương Đức Lã đó. Quý vị nghe thấy tội nghiệp cái người con gái không? Phải không chị? Những người đứng ở kẻ giữa chỗ này rất là đau khổ, không biết phải xử lý làm sao hết. Một bên là chồng, một bên là mẹ, rồi bỏ bên nào nắm bên nào. Thầy nói nắm cả hai dục xuống sông, sông Sài Gòn, tôi chết hết rồi. Bác này đang biểu thị lòng ích kỷ của mình. Chồng của chị này, bác người ăn chay trường, bác nấu, và nó không, mày ăn mày tự nấu, tao ăn tháng 10 ngày, còn 20 ngày kia mày tự nấu. Thì cái người vợ mới nói, thôi thì má nấu thêm đi, đâu có sao đâu, nó ăn chay cả nhà ăn. Nó tu, nó giải thoát, chứ tao đâu có giải thoát. Cho nên nó ăn thì nó lăn vô bếp, nó chết thì nó lết vô hộp. Thì mấy bà người ta đang đá quá. Tức là cái người con gái này, bác không có muốn cực khổ vì cái người chồng. Thầy nói vô lý, hồi xưa bác chịu cực khổ vì chồng của mình, sanh ra bao nhiêu đứa con, mình đâu có nệ hà cái gì đâu. Hãy chồng của mình muốn cái gì, vì bình yên, vì hạnh phúc cho gia đình, vì cái chỗ dựa vững chắc cho những đứa con thơ, mà đều chịu hết. Có phải không với cô? Có phải mấy cô phụ nữ bây giờ có giống mấy bác hồi xưa không? Có không? Sao im gu quá rồi? Sự im lặng này, đó chính là một câu trả lời rất phũ phàng là không có. Phải không? Thôi, phải hay không phải, chuyện đó mấy cô tự biết. Thầy biết là nó dư. Không. Là không nóng nhưng mà đừng có quạt. Mấy cái quạt mà nó chụp chụp vô cái đầu nó dễ bị trúng gió đó. Như có bữa xuống chùa kia giảng, hay để hai cái quạt hai bên, cái sau lưng nữa, giảng 10 phút rồi trúng gió nữa. Thì xin thưa với lại quý vị, trở lại vấn đề của cái bác này. Bác không có bằng lòng cái chuyện con gái của bác phải chiều người chồng. Bác không có chịu. Cho dù cái người con rể này có một cái ý tốt gì, bác cũng bằng mọi cách bác nói ra. Thầy rất là ngạc nhiên, thầy thấy bác này cũng đi chùa, cũng ăn chay, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, mà tại sao cái tánh như vậy là kỳ lắm. Nhưng mà ai khổ thì thầy không biết, nhưng mà cái người con gái của bác này là cái người khổ đau nhất. Bây giờ phải làm sao? Chịch một cái đó thì mẹ tự gái lại không chịu ở nhà, rồi ở riêng. Mà nếu như không khéo giải quyết thì cái người chồng cảm thấy bị bỏ rơi. Thì trong trường hợp này, những người trong cuộc sẽ là những người đau khổ nhất. Đâu có chỗ nào để nương dựa đâu. Mẹ của mình mà mình không tâm sự được, chồng của mình mà mình không có nói được một lời nào hết, cuối cùng qua hàng xóm tâm sự. không biết tâm sự với ai mà tối ngày gọi điện thoại tâm sự với thầy hoài thì nghe thầy muốn chết luôn. Cứ gọi điện để thầy biết ngay là có chuyện không vui rồi, mà thầy không hiểu sao lạ cái chuyện vui không bao giờ gọi điện kể thầy nghe. Mà cứ chuyện buồn mà cứ đổ vậy ngày mà nghe 3 phút điện thoại đó hết ăn cơm ngon, buồn lắm. Thật sự khi mà nghe mình cũng cảm thấy buồn dừng, cũng cảm thấy tội nghiệp dừng cho cái cuộc sống mà nó trắc trở, mà nó ngang trái như vậy. Không phải là vì lòng đại từ đại bi gì hết, nhưng mà có lẽ vì lòng trắc ẩn của con người. Chắc cũng hơi đa sầu đa cảm một tí, nghe người ta khổ tự nhiên thấy nó tội tội làm sao đó. Thì tuổi già đó, xin thưa với lại quý vị lớn tuổi là mấy bác phải cố gắng tu nhiều hơn đó. Phải tu tập nhiều hơn để mình đối trị với cái lòng ích kỷ của mình. Như mình khát nước quá, mình kêu con mình rót một ly nước mà nó rót chậm một chút xíu là mình cũng buồn rồi. Phải không mấy bác? Buồn không? Nó chậm hơn 2 giờ 8 nha. Vô tư luôn. Thầy không nhắc nhở đó thì mấy Phật tử khác truyền nói là thầy giảng mà mấy vị đó tụi con không nghe, thầy la không nghe, mà thầy nói đó thì mấy nữa đấy tu hành thì khó khăn, mới trẻ mà vậy đó già ai chịu đời cho nổi. Có nhiều bác nói còn ghê nữa, nó con nói thiệt với thầy thì khó quá, mai là thầy đi tu chứ để đời để ở giá rồi. Nghĩ sao mà nói để ở giá không biết. Trời ơi, vô thèm chứ hệ chứ con có đến nổi đâu à. Thì tuổi già đó là chúng ta phải biết là người già họ dễ mặc cảm. Cái mặc cảm họ lớn chừng nào là cái lòng ích kỷ của họ lớn chừng ấy. Những khi bệnh hoạn, trái gió trở trời, người lớn tuổi họ khó chịu vô cùng. Đối với những người lớn tuổi mà tánh tình lẹ làng nóng nảy, xin thưa mình phục vụ cho những người đó dễ lắm. Họ chật là họ nói hết. Còn những gì mà có cái đời sống nội tâm họ không bao giờ họ nói. Họ có nói đâu, họ để trong bụng họ đó. Cái đó mới làm cho mình khó chịu. Rồi cái làm sao? Cái em út của mình tới hoặc là anh chị mình tới thăm, bắt đầu ngồi kể lỗi của mình. Quý vị từng bị chưa? Con hai á, mày biết không? Bây giờ nó không có giống như ngày xưa, nó chỉ biết chồng nó. Cái kể hết cho cái đứa em nghe. Cái đứa em này nó bé xé, nó không khéo, nó kêu chị hai là nó nói làm cho bà chị hai này muốn nhảy khỏi nóc nhà. Khóc lóc, tại vì chính mấy người đã tới kể cho thầy nghe. Nói đó bây giờ má con về đó tưởng nghĩ cơ, ở 20 năm rồi. Mà cái chuyện gì thì nói với con, thì những em cuối cùng tới cái kể hết ra nghe vậy, nghe kỳ cũng chết vậy. Cuối cùng cũng nhờ thầy đi tới để làm tổ trưởng tổ hòa giải. Khi mình chăm sóc cho người lớn tuổi mình phải thật là tâm lý mới được. Đối với những người lớn tuổi mà họ không nói ra đó là không phải không có chuyện đâu. Họ buồn, họ vui gì họ không nói ra, rồi họ hay trách thầy móc lắm. Như thầy về nhà đó, ba thầy cũng trách móc vậy đó. Thầy nghe đầy cái lỗ tai hết, nào là mấy anh mấy chị thầy làm sao kể hết vậy. Quý vị biết là bữa hôm không phải kể chuyện nhà cho quý vị nghe chứ thầy thấy mắc cười quá. Mà ổng là anh trai đó, ổng tu cũng niệm Phật dữ lắm. Ổng nói thôi thầy đừng có bận lòng với tôi nữa, tôi ở nhà không có gì đâu. Nhưng mà mấy đứa này vậy chứ nó bạc nghĩa bạc tình lắm. Rồi hỏi đứa nào? Trong nhà thầy giờ còn có 3 người chứ đâu có ai đâu. Một người chị bị bệnh mà trong 4 ngày thì cả cái chuẩn còn nằm một chỗ. Rồi 3 thầy thì lớn lớn tức là cũng bệnh, rồi còn một người chị chăm sóc cho 2 người bệnh đó thì chị cũng 50% sức khỏe thôi chứ đâu có tốt. Sáng á, thầy hỏi ba thầy ăn cái gì đâu, nó tao không đói. Cái tới trưa 9-10 giờ kêu nó tao đói quá, rồi kiếm gì mua ăn. Nó mua không có, cho nó tao ráng ăn cơm. Cho nó nói tụi bây bỏ đói bỏ khát đó. Khó chịu vậy đó. Rồi á, đưa tiền á, thì lại đi mua vé số. Thầy không hiểu sao ông thích mua vé số dễ sợ. Thầy nghe một cách bình tâm để thầy coi cho ổng tu tới đâu. Thầy hỏi tao mua vé số làm gì, ổng nó mua vé số đó thì nếu có trúng á thì đưa tiền cho thầy để cất chùa. Tất nhiên thầy nghe nó đứt ruột đứt gan, rồi nó nói như là cất chùa ta cất xong rồi ông ơi. Tại lâu rồi ba thầy không có ra chùa vì sức khỏe không có đi xa được á, đưa tiền thầy cất chùa chứ thầy làm từ thiện, chứ giờ tôi già cả rồi tôi lấy tiền tôi làm gì. Thầy nói thôi 5 ngàn đó đi mua cái gì ăn đi cho nó bổ, chứ đừng có mua vé số cho trúng, rồi nó không trúng rồi sao, nó không trúng rồi thôi. Nhưng mà không bao giờ mà mua ít, có tiền mua cho nó thôi. Thì mấy chị thầy không có chịu, mấy chị nói thà là ăn đi chứ tự nhiên đi mua vé số làm gì, tham lam tu hành mà tham lam. Cái đó nó mắng tôi đấy, tôi già từng tuổi này rồi nó mắng tôi tu hành mà tham lam. Bà thử nghĩ coi, thầy tu vậy, tu vậy tôi cũng mắc cỡ chứ. Tôi hỏi mà có tham thì không, ba thầy nói không có tham, mua vậy thôi, trúng trúng rồi thôi. Thầy nói vậy thôi đừng có mua, cứ tính như là chưa từng biết, chưa từng gì hết thì cứ mua bánh mua gì đó ăn đi. Thầy hỏi bây giờ có hai giải pháp, một á là tiền đưa mỗi ngày, còn hai là đưa luôn 1 tháng. Ông nói thôi tôi giữ tiền làm gì, nhưng mà nghe nhiều khi nó tủi thân lắm, bạn bè tới thăm á tôi phải mượn tiền đi chích thuốc. Trời ơi quý vị nghe, thầy biết chuyện này không bao giờ có xảy ra mà ông nói nghe mà thấy đứt ruột đứt gan vậy đó. Thầy làm mấy chị khóc quá trời quá đất là khóc. Cho nên người già đó nhiều khi muốn nói gì là nói, à tức á ấm ức lên á muốn nói gì là nói. Rồi quý vị biết ông nói bây giờ tôi muốn có một cái chòi nào tôi ở, rồi tôi có chiếc xe đạp cò tôi bán vé số tôi xong. Thầy nói rồi ba tính đi nhiêu tiền con cho, bây giờ cái trò đó tính nhiêu, 5 triệu nha, chiếc xe đạp còi 500 ngàn thì cho luôn 1 triệu nữa là 6 triệu, cho 1 triệu tiền vốn là 7 triệu rồi, đi bán vé số thì. Nhưng mà không có được, trách móc con cái là bỏ rơi, người lớn tuổi làm vậy đó quý vị. Thầy là bình tĩnh lắm đó mà nghe cũng khó chịu, cũng chi đối với những người khác. Mà ổng là ăn chay niệm Phật á, quyết niệm Phật 1 ngày 6 thời, nghe 1 thời là 1 tiếng đồng hồ, là tối là tính sổ lại bữa nay niệm được 10 ngàn danh hiệu. Thầy cầu kể sợ ổng tu kiểu đó là sao giải thoát được, tối kể không với Phật, đêm đó tính sổ. Thì quý vị thấy cái lòng ích kỷ tất cả chúng ta từ lớn tới nhỏ, nam phụ lão ai cũng ích kỷ hết. Nhưng mà chúng ta ích kỷ về cái gì? Có hai phương diện. Một, như anh đã nói, đó là quyền lợi. Hai, đó là về tình cảm. Quyền lợi thì chúng ta tạm hiểu về vật chất. Tức là chúng ta có cái xu hướng níu kéo, bám víu và giữ lại tất cả những cái gì mình có trên hai phương diện. Đó là tình cảm và vật chất ở trong cái cuộc sống này. Bây giờ xin phép được nói trước về mặt tình cảm. Đối với tình cảm, chúng ta ích kỷ biểu hiện qua trường hợp nào? Mời anh đi. Anh xin lỗi, anh có gia đình chưa? Anh có gia đình rồi. Rồi anh nghĩ có một lần nào đó trong cuộc sống của anh ích kỷ về mặt tình cảm đối với lại người bạn đời của anh chưa? Có hả? Cách biểu thị của anh như thế nào?
Chung về mặt tình cảm nữa cũng nhiều lúc mình cũng đối chiến cái gì nói nó thật lòng.
Dạ, nói thật lòng nặng thật.
Đó là cũng mình có dấu giếm cái gì vậy?
Anh nói sao thầy nghe không hiểu?
Dạ thưa thầy, mặt tình cảm nhiều lúc cũng mình cũng còn cái ngoài đời cũng còn hay này nọ dấu giếm thì mình cũng không thật lòng với vậy.
Cái này là lời thú tội. Xin lỗi, giờ anh có đi ở đây không?
Dạ không phải.
Trời ơi, tội nghiệp chị này, nói chuyện mà nghe cái lời này thế nào chiều nay anh cũng có bữa cơm ngon mà. Nhưng mà cái chủ đó không phải là anh ích kỷ, anh giấu giếm vợ nên mấy cái chuyện đó không phải là ích kỷ. Ý thầy muốn nói đối tượng yêu thương của anh đó, anh biểu hiện sự ích kỷ trên đối tượng đó như thế nào? Khó nói quá thầy ơi, không ngồi xuống. Sao vậy thầy hỏi để làm chi quý vị biết không? Để quý vị có một cái nhìn trung thực và khách quan, chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề. không phải chúng ta chưa từng ích kỷ đâu, chúng ta đã có ích kỷ rồi. Mấy em mà thế hệ sau của chúng ta nó sẽ ích kỷ, thì nó nhìn vào cách giải quyết của mình đó, nó sẽ biết xử lý cuộc sống của gia đình đó. Cho nên chúng ta là một bài học thực tế để cho các em nó nói được. Về tình cảm thì phải nói là chúng ta hoàn toàn mang tính cách chiếm hữu. Đối với vợ chồng thì khỏi các bạn cãi, nhưng mà đối với anh em với nhau thôi cũng vậy. Anh em với nhau ruột thịt ở trong nhà, nhưng mà chúng ta thấy và tự nhiên anh chị em mình mà có gia đình mà cái người bạn đời của anh chị em mình nó không tốt, chúng ta có phản ứng không? Có không? Có. Tuy là mình không có chen sâu vào đời sống cá nhân của vợ chồng nó, nhưng mà chúng ta cũng có cái nhận định, rồi có cơ hội là chúng ta nói liền. Còn mình nói không được là mình nói nhắn nó gửi, phải không? Nó nhắn nó gửi, ta nói mà không có nghe, tốt mã rã đắng. Thầy có nghe một cái cô này có nói vậy, tức là cô trách cái đứa em gái đó, lấy chồng, lấy người chồng đẹp trai nhưng mà lại là kẻ bội bạc, cho nên mới ăn đẹp trai có chừng đó. Gia đình đó thì đồng ý cái người em gái này lấy một cái người chồng không có ngoại hình đẹp nhưng mà lại là hiền lành chất phác ở dưới quê, đi lên làm công thôi, làm công cho một cái gia đình ở gần đó là bạn của gia đình này, nhưng mà bây giờ họ lại trở thành một ông chủ nhỏ xấu, học thức kém nhưng mà rất cần cù làm ăn. Thì gia đình đó là muốn gả cái người cô gái này cho cái người đó, thì cái cô này không chịu đàn ông. Tại vì sao? Tại vì cô này không chấp nhận một cuộc hôn nhân trên là như vậy. Vì cổ bây giờ là thạc sĩ, thạc sĩ kinh tế, thì làm sao cổ lấy một cái người chồng mà học gì thì mới học có lớp 9 à. Cho nên cuối cùng cái cô này cổ chấp nhận với là một cái người là bác sĩ. Thì gia đình cũng không có miễn cưỡng chuyện đó, duyên của ai nấy gặp, phận của ai nấy gánh. Nhưng mà người vợ này, cô này không có hạnh phúc vì người chồng bài bướng quá đi. Này xin lỗi nha, nói chung chung nha, không có cố ý nói ai hết nha. Hãy mấy anh trúng không nẻ. Thì khi đi tới chùa đó, thì cái cô này cổ không có hạnh phúc, cổ rất là đau khổ, không có chấp nhận được cái chuyện đó. Cổ nói là thà là không biết, thà là không hay, thà là không thấy, từ ngày mình thấy, mình biết, mình nghe luôn, tự nhiên thấy nó làm sao đâu. Nhưng mà khi mình thấy, mình biết, mình nghe, rồi mình ghen, mình buồn, mình tức, điều đó có nghĩa là mình đang rất yêu người ta, đang rất thương người ta mới có cái thái độ biểu thị như vậy. Phải không mấy cô? Phải không? Còn không yêu, không thương là thôi, trời ơi, đi đâu đi phức cho rồi. Phải không mấy chị? Đằng này mình còn biểu thị cái thái độ mà giận dò, liếc mắt rồi này kia đó, cái đó có nghĩa là mình rất là còn yêu thương người ta. Nhưng mà bạn nó đau lòng, thì cái người chị này là không khéo, thì lại nghe xí cho một cái, nó tốt mà đã nói chi để cho em mình thêm đau lòng. Phải không? Cho nên đối với quan hệ tình cảm của anh chị em trong nhà, khi mình thấy như vậy mình bất bình lắm, vì cái thằng quỷ kia nó làm cái gì, nó làm khổ em mình, phải không? Rồi bây giờ mình làm gì giờ? Mình nói ra là em mình nó đâu có đứng về phía mình, nó thôi đèn nhà ai nấy sáng đi, tráng nhà ai nấy xỉ đi, thì kể như là mình yêu luôn, mình đâu có nói được, không có nói được nữa. Huống chi cuộc sống bây giờ chúng ta cần phải tôn trọng cái đời sống cá nhân của mỗi con người, cho dù là anh chị em với nhau cũng nên can thiệp sâu. Có những cái ích kỷ thỉnh thoảng nó biểu hiện như vậy. Ở đây không phải là chúng ta hoàn toàn tiêu cực muốn bỏ rơi anh chị em mình, hay là chúng ta không có níu kéo, hay là chúng ta không góp ý gì, không phải là cái ý đó, mà là chúng ta phải thật khách quan để chúng ta nhìn cái người em của mình nó đau khổ hay là nó hạnh phúc thực tại. Cái gì nó cũng có cái giá nó phải trả đó. Huống chi đối với tình cảm vợ chồng với nhau thì cái lòng ích kỷ này nó còn lớn hơn. Cái lòng ích kỷ nó rất là lớn. Như có một cái cô đó, cổ tới chùa, cổ hỏi thầy, thầy gần đây thầy có giảng cái chủ đề nào mới không? Thì thầy mới kể ra một số cái, cổ nói mấy cái đó còn có hết rồi, thầy có cái nào mới nữa mà hay không? Thầy nói có. Cô hỏi chủ đề gì? Thầy nói đấm ghen. Cô nói thôi thầy ơi, tu hành ai mà ghen tương. Thầy hỏi thiệt hả, cô không có ghen hả? Cô nói không, mắc mới gì mà ghen. Trời ơi, ai rước rước đi hắt cho rồi. Thầy nói cô nói thiệt, thầy nói chơi. Cô nói con nói thiệt với thầy á, ngán cái thằng cổ rồi. Mô Phật, nhiều khi thầy nghĩ thầy đi tu, cái phải ở nhà mà bị ai nói con nó cái cắn lưỡi chết. Quý vị tưởng tượng đi, bây giờ thầy hỏi mấy anh nè, một ngày nào đó vợ tôi với anh nói tôi gặp ông tôi ngán cái cần cổ, và anh xử lý như thế nào? Đã mời anh còn áo đâu nè.
Mỉm cười thôi hả? Lúc đó niệm Phật nữa rồi. Ông này cao thủ võ lâm rồi đấy nha, quý vị lắng nghe anh này của ông.
Alo. Dạ.
Lúc đó niệm Phật hả?
Dạ, tấn tôi nhận được thầy.
Niệm sao niệm Phật vậy?
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật.
Dạ. Nam Mô Di Đà Phật hả? Dạ. Rồi tôi đi cho bà biết đây.
Dạ, không đi đây, không đi.
Không đi vậy, tại sao không đi?
Vợ chồng tại sang sĩ với nhau này.
Trời ơi, người ta không cần anh mà anh ở đó, không phải, dạ, không phải thừa hả?
Dạ, ở lâu ngày sẽ được nhớ thương
ra. Cầm ra xa ra.
Dạ, được bạc thầy, ở lâu ngày người ta thấy tánh mình hiền lành cũng thương mình.
Người ta nói vậy là anh cầu xin tình yêu người ta thương hại anh đó.
Dạ, anh phải cầu xin này, đó là tư vi này.
Không muốn tu quá. Ông là quốc gia chứ ông thành Phật trước thầy quá. Đó, mấy đứa con đó kiếm chồng rồi, kiếm chồng ở kia cái gì. Tức là đi đâu cũng rẻ rẻ thì xa lưng hết trơn để gọi là từ bi. Ta rất là cảm ơn anh rồi chứ. Bỏ tài với ông luôn. Quý vị biết không, có cái anh đó tới chùa thì ở 3 ngày. Hồi nào giờ anh thường đi tới chùa này lắm. Nhưng mà đi một chút rồi về thôi, mà đi hai vợ chồng tự nhiên bữa đó ra ở riêng mình buổi chiều. Thì nó ở chợ bữa nay gió nào mà đưa anh tới đây vậy? Anh nói thầy, cho con ở chùa 3 ngày. Thầy mới nhìn ảnh đâu, chuyện gì? Thực ra là chuyện gì, nói nghe coi. Nói không có chuyện gì hết trơn, tại cho con ở 3 ngày để đầu óc cho nó thanh thản, chứ con thấy ở nhà hoài nó cũng mệt quá, ở chùa cho nó khỏe. Thầy nói sao ông không nói câu này 20 năm trước đi. Tức là anh này năm nay 45 tuổi rồi. Xong thì anh cũng ở chùa, rồi tối anh cũng lên tụng kinh mà mắc cười lắm. Đi lẹt vậy đó. Đi lên không có biết cái gì hết. Xong tụng kinh rồi xuống thì thầy mới tiếp chuyện khoảng 15 phút. Thầy mới nói anh có thấy mưa nó rớt không? Anh mới thấy. Thầy nói mưa rơi ở ngoài nhưng mà ướt ở trong lòng phải không? Thầy đi ngồi khóc liền. Thầy không ngờ mình quá tâm lì, chứ quên tâm lý. Thầy biết chắc ảnh có vấn đề mới đi tới chùa. Phải không? Chứ công chuyện của ảnh nó rất là rộn ràng. Bận rộn như vậy đó. Làm sao mà tới chùa ở 3 ngày mà tự nào là đi hai vợ chồng tự nhiên giờ đi mình lên. Là đi tới chùa. Mà cái kiểu như vậy là mình biết là có chiến tranh xảy ra. Ở trong lòng là có chuyện này. Nghe mới có câu mưa rơi ngoài sân mà ướt ở trong lòng là nước mắt rơi rơi. Thầy mới nói cuộc đời nó vô thường lắm. Anh phải nhìn thấy sự thay đổi đó là một sự thật trong cuộc sống. Anh phải chấp nhận sự thật thay đổi này. Để làm gì? Để anh đủ bình tĩnh, bước chân tiếp, đi vào cuộc đời đầy thay đổi đang mở ra trước mắt anh. Chứ không phải thay đổi cái này là nó dừng đâu. Chưa hết phim. Quý vị đồng ý không? Trong đây, thầy nghĩ ít nhất cũng có một vài người đã chứng kiến được sự đổi thay của cuộc đời làm cho mình phải tan nát cả cõi lòng. Chắc chắn là như vậy. Thì anh mới ngồi anh chạy nước mắt. Đàn ông mà cứng rắn lắm, anh mới xin lỗi. Thầy nói chắc có lẽ lần đầu tiên anh mới bị sốc như vậy. Anh mới cảm thấy buồn phiền như vậy. thôi thì anh ngồi để nói chuyện với lại những giọt mưa đó đi, thầy đi vô. Đối với anh có níu kéo thầy lại không? Có không? Không. Tự ái. Tại vì mình là giám đốc mà, không lẽ tự nhiên bây giờ mình đi khóc với ông thầy nó cũng quê, phải không? Phải không anh? Chắc chắn là không thể được rồi. Làm giọng chảnh vậy đó. 12 giờ khuya nhắn tin, thầy cũng buồn quá. Nhắn tin cho thầy 12 giờ khuya, thầy cũng buồn quá. Thầy không trả lời cái nơi có tin nhắn, thầy có thể cho con nói chuyện với thầy nửa tiếng được không? Thầy nói rồi, tâm sự với ông tới sáng luôn. Thì thầy mới gặp ảnh. Quý vị biết đó, cái nỗi đau khổ của ảnh là như thế này. Tức là giờ ảnh rất là hiền lành, rất là tốt, đi làm nhưng mà lo chu đáo cuộc sống cho cha con ảnh lắm, với hai đứa con. Nhưng mà tự nhiên ở đâu xuất hiện thêm một người nữa. Người này lại là người xưa của vợ con. Thầy thấy này, phim này hơi gây cấn không? Quý vị nghe thấy gây cấn không? Nghe tới đây là thấy là gỡ không ra rồi đó. Thấy gỡ không ra. Thì cái buổi mà họp mặt bạn bè học gì đó của cái trường, cái lớp gì của vợ này 2 năm thì có cái anh đó ở nước ngoài về tham dự. Thế là thỉnh thoảng vợ con lại có những cái bữa tiệc gặp mặt bạn bè, rồi có bữa cơm chia vui bạn bè, cứ như vậy lâu lâu một lần, bây giờ mỗi tuần một lần. Thì vợ con vẫn có đầy đủ trách nhiệm với gia đình, vẫn tôn trọng, cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà dường như con thấy con đang mất dần vợ con. Cái này hỏi khách quan nha, hỏi khách quan mấy anh có cảm thấy là cái anh này mất vợ không? Có không? Có hả? Sao anh không tự tin rồi vợ mà anh gật đầu lẹ vậy? Cái gật đầu thì nguy hiểm lắm á nha. Nhưng mà thật sự anh này nói đúng. Anh nói đúng với cái tâm trạng của cái anh đó. Vì anh đang biểu thị cái lòng ích kỷ mà. Anh không muốn cái người kia xuất hiện. Nhưng mà tại sao người kia xuất hiện? Cái thứ hai, tại sao vợ con không thật lòng với con? Chỉ nói là bạn bè. Bây giờ con mới tìm hiểu, con mới biết ra người đó là người bạn trai cũ của vợ con 20 mấy năm trước. Cái này mới là cái điều mà con không chấp nhận được. Cứ nói ngay từ đầu đây là người yêu cũ đi, con sẽ bằng lòng. Anh nói ngay bây giờ nè, thầy nói anh ngay bây giờ nè, anh nói với thầy anh bằng lòng. Nhưng mà thử nghĩ vợ anh nói với anh trong cái bối cảnh đó, anh có bằng lòng không? Thì là chắc chắn là không bao giờ anh này chấp nhận khi mà vợ anh giới thiệu đây là bạn trai cũ. Cái người Á Đông của mình nó nặng nề chuyện đó lắm, phải không? Vợ anh làm sao trường đột mà đi giới thiệu với anh cái chuyện đó được. Ai mà giới thiệu kỳ cục vậy, phải không mấy cô? Dám giới thiệu không? Mặc dù cũng một thời hoa mọn thế, nhưng mà giờ ngại lắm người ơi. Làm sao mà vợ anh một cái người nhu mì kỳ cục như vậy mà đi giới thiệu anh đây bạn trai của em 20 mấy năm trước. Vợ anh khùng hả? Rồi anh sẽ đánh giá vợ anh là cái người như thế nào? Cho nên chưa có cơ hội để vợ anh nói thôi. Cho nên anh phải bình tĩnh như lúc này. Anh không nên đẩy vợ anh ra khỏi vòng tay của anh. Đó mới là người đàn ông khéo léo. Phải không mấy anh? Tự nhiên. Tức tự lát tôi dẫn thầy đi ăn kem nha. Tức là mấy anh này không khéo. Tự nhiên cái là chiến tranh lạnh xảy ra, ảnh mặc cảm. Anh mặc cảm, ảnh là bây giờ không phải Việt Kiều. Tiền của ảnh không nhiều bằng cái anh Việt Kiều kia. Ảnh chỉ đi một chiếc xe Kia thôi, chứ không phải là lé xẹ. Lách xịt đó. Ảnh mặc cảm đủ thứ hết, ảnh chỉ xài tiền Việt thôi, chứ không phải là xài tiền đô. Rồi ảnh là đen hơn, anh kia trắng hơn, ảnh lùn hơn, anh kia cao hơn. Thầy nói thêm anh khùng hơn, anh kia tỉnh hơn. Anh nói sao thầy nói con khùng, thầy nói ông khùng quá đi. Tại sao ông phải đi so sánh như vậy? Xin lỗi quý vị, nó khó chịu quá. Tại vì cái khối này nó cứng quá. Thầy nói anh khùng hơn cái anh kia tỉnh hơn. Anh hỏi tại sao khùng. Thầy nói không biết giờ anh có cái gì hay không, nhưng mà trong đầu anh là có đầy hết rồi đó. Quý vị đồng ý không? Thầy không biết giờ anh có cái gì hay không, nhưng mà trong cái đầu anh đây là có đầy vậy. Là người kia là người yêu cũ, bây giờ sắp sửa họ nói lại tình xưa. Rồi anh là cái người ra rìa, anh là bị bỏ rơi, anh bị tụt hậu. Thầy nói được hơi cho ông hỏi, vậy chứ giờ sao? Thầy nói niệm Phật đi, rảnh quá. Anh không có ngờ là thầy sẽ trả lời với anh như vậy. Thầy nói anh rảnh quá là rảnh rồi. Chuyện này đâu có lớn đâu. Anh có thể mời trực tiếp cái anh kia về nhà một bữa cơm danh chánh ngôn thuận. Anh dám đứng ra mời không? Anh im lặng. Im lặng có nghĩa là gì? Thiếu tự tin, phải không con? Gặp con dám mời không? Khùng quá. Mời như vậy người kia nó tâm phục khẩu phục. Cái thứ hai, vợ mình mới nể mình. Tức là mình công nhận cái mối quan hệ họ là công nhận mối quan hệ bạn bè thuần tí. Và mình nhích đi qua một cái chết. Đó là cái thuật xử lý khéo léo. Tức là mình công nhận danh chánh ngôn thuận có bạn bè đàng hoàng. Mình có thể mình mời ba mẹ hai bên đó, bạn bè của vợ mình. Sau nhiều năm xa cách mình mời nhiều người bạn, không phải đi nhà hàng đó, ở nhà mình. Hoặc là mời ăn ở chỗ nào đó mà có sự tham dự của mình, người thân của mình. Đó là một cách để công khai tuyên bố rằng người này với vợ mình chỉ là bạn bè của ngày xưa, chấm dứt ở ngày xưa chứ không tiếp diễn nữa. Đồng ý không? Mình phải khẳng định vị trí của mình chứ. Mình phải khẳng định lãnh địa của mình. Trời ơi mấy anh dở quá. Lúc đó phải thật bình tĩnh, lòng ích kỷ. Ở đây mình khai thác về cái mặt ích kỷ thôi. Tức là lòng ích kỷ của mình lớn quá mà mình sanh ra đủ thứ những cái suy nghĩ hết. Cho nên vô tình á, người bạn đời của mình sẽ bị tổn thương khi phát triển ra những suy nghĩ trong học của mình. Tổn thương không? Tổn thương lắm á. Tại vì thầy cũng giải quyết mấy vấn đề rồi. Có mấy cô đấy, thầy tới chùa khóc cho đã rồi, nó bây giờ đi về nhà ở với ngoại. Tự nhiên á, chồng con nói con vậy đó.